Ngày xưa tháng chạp. Lẩm rẩm mà mình lưu lạc trên 40 năm. Để nhớ coi, ấp Thiện Tâm 8 năm, xuống Ba Láng Cần Thơ 2 năm, còn lại 25 năm, mình phá rừng ở rạch Chè Tre, miệt U Minh Hạ này. Ông Ba Hò suy nghĩ như vậy, thở dài, rồi cúi mặt xuống. Mặt trời thoi thóp, gác bóng trên mé rừng tràm mà ông nào hay. Bóng đêm đổ xuống pha màu nước rạch đen ngòm, bầy cò trắng bay về gom lại, lượn vòng quanh mấy ngọn tràm, kêu lên cóp cóp. 3-4 tháng rồi, ông không màng đến cảnh vật bên ngoài nữa. 10 công ruộng, lúa đà chín ngã, ông cũng không chịu khó đi thăm. Ông chỉ nhớ rượu, đòi rượu. Mỗi cử ít nhất cũng phải 2 xị, nghĩa là nửa lít. Hỏi uống để chi, ông đáp, dụng tủ binh đã phá thành sầu. Nhưng cái thành sầu của ông thật là cao ngất và dằn dặc. Trời đất còn cho ông sống 10 năm nữa là cùng, 10 năm tàn tạ ấy với hai bàn tay run rẩy. Làm sao ông hạ nổi kẻ địch thủ ẩn núp trong thành sầu kia? Đó là 6 năm lúa ruộng lấy lời nhập vốn chạy nhằm 2 năm 80 dạ. Đó là 65 đồng bạc thiếu chịu ở vài tiệm tạp quá. Mỗi năm, đến lúc năm cũ bước qua năm mới là lũ địch thủ ấy cứ sung sức lên, công khai đánh hạ ông đúng theo phép nước lệ làng. Già mà làm biếng, biết ăn sao không biết trả. Đất này là của Tây do tao khẩn, năm tới tao cào nhà này bỏ. Nhưng đau đớn nhất là tối ngày lo hò với hát chuyện trai gái quê tình. Già vậy là già sao? Nhè cái tài hoa nghệ thuật của ông mà họ mỉa mai. Ông day mặt che giấu 2 giọt nước mắt chịu thất thủ. Vì vậy mà năm nay ông quyết bỏ xứ Chà Tre này ra đi phiêu bạc trước Tết. Không còn mấy ngày nữa, nửa tháng rày há chẳng còn từng đàn cua ngói kêu thúc giục in ỏi bờ tre. Lát nữa, chắc chắn thằng Tịnh, đứa học trò mến nhất của ông sẽ đến, nghe ông dạy bảo lần chót. Tay cầm, cục mực, cây chiếc vàng, vẽ phụng vẽ loan, vẽ tuyết đinh sang, vẽ chàng lâm sĩ, vẽ bông hoa thị, vẽ chữ đại tường. Đem về căm trước đầu đường, kẻ đi qua thấy một chữ kim tương, người đi lại, xem tường văn võ. Trách lòng ai chặn ngõ lấp truông, ngăn mây đón gió để con bạn nó thua, buồn vì tiếng thị phi. Tiếng hát của thằng Tịnh nghe mỗi lúc càng gần. Câu hát lạ mà quen hồi nào tới giờ, ông chưa từng dạy nó. Thằng Tịnh bước vô, ông hỏi, ở đâu vậy cháu? Của mấy người gặt ở miền Cần Thơ đem xuống phải không? Nó đặt 2 chai rượu trước mặt ông. Ông hay quá, con nhỏ đó gặt kế bên tôi hồi chiều, họ đối đáp một hồi, nói là ở Phong Điền mới xuống. Phải biết rồi, câu hát đưa em trong nhà, chứ nào phải câu hát họ. Hồi nãy bác nghe cháu họ giọng lờ lờ, ở miệt mình riết rồi cái gì cũng trở thành buồn. Con nhỏ đó chê mình ở đây không có câu họ nào ngộ đó ông ba. Ông làm ơn cho cháu một câu đi. Ừ được, ngày mai cháu rao lên như vậy là nó hết đường gỡ. Anh thương em, anh sắm cho em một bộ áo dài màu cà, màu huyết. Anh đây nói thiệt, chẳng phải nói càng. Anh đây sắm cho em một cây kiền vàng chạm chữ tòng chữ bá, một bộ cà rá chạm đủ cửu long hường. Anh sắm cho em áo lụa đủ màu, lụa Hà Đông lục soạn. Còn anh sắm cho anh chỉ có một cái nón đáng giá 2 đồng xu. Ăn cơm rồi hút thuốc rê, vấn lá chân bầu. Miễn cho anh đặng tình chồng nghĩa vợ, cực khổ gì anh chẳng có than. Nghe lần đầu thằng Tịnh đã nhớ, hát lặp lại gần đúng, thấy nó sáng dạ, ông ba hết sức vui. Nhưng vui thoáng qua, mai mốt này ông xa nó, nói trước, e nó buồn, không nói thì không được. Ông rót rượu ra chén, chóp một chút, nghe đắng lạ thường, bóng dáng thằng Tịnh in dài trên vách lá. Ánh nắng xuyên nóc nhà, soi xuống thềm đất. Hai ba con thằng lặng tắt lưỡi rồi im. Ông ba rùng mình, ngoài sân kia hàng cây bình bát như không còn nữa, sương xuống trắng đục hay là mắt ông yếu là. Cũng may là trong nhà không đốt đèn. Thằng Tịnh thấy ông ngồi cú rũ như mọi khi, chứ nó nào thấy dần trán của ông nhăn lên thêm một ngấn lớn. Làm sao cho họ ngán mình ông ba? Ông ba giật mình, cháu nói cái gì? Dạ, làm sao cho họ biết ở rạch Chà Tre này cũng có thầy trò như ở miệt trển. Con nhỏ đó coi bộ ngạo nghễ, kén chọn lắm. Ông ba cười. Ông đây hồi đó không ngạo nghễ sao? Cháu bây giờ cũng ngạo nghễ vậy. Phàm nói chuyện hát chuyện hò. Người sành điệu không bao giờ căn cứ theo một hai câu bóng bẫy nào đó mà xét đoán. Đời bây giờ họ lộn xộn quá, chứ hồi đó họ có lớp lang đầu đuôi. Thầy họ phải giỏi như thầy Tuồng, mới vô là câu dạo đầu, chúc mừng lẫn nhau, chúc mừng chủ ruộng, tạ ơn thần nông, điều đó ai cũng đạt được. Thiếu một hai dần họ, họ thiếu hơi chưa phải là dở, thầy họ đôi bên chưa cần trổ tài, họ để cho học trò của họ múa xem trước như Tuồng hát vậy. Bước qua chương tâm tình, bên trai như cầm dây tơ buộc vào, bên gái phải khéo léo gỡ ra, nhưng gỡ ra đừng cho rối cho đứt. Rồi hai bên hẹn nhau làm đám cưới, trước khi đó phải về hỏi ý kiến mẹ cha, cậy mai mối. Màn này có thể kéo dài, nhưng thầy họ của đôi bên để dành tài năng của mình màn ăn thua chót, đó là lớp nghèo. Thằng Tịnh trố mắt, vậy sao? Hồi nào tới giờ tưởng họ là để bắt duyên trai gái, họ nghèo là sao hả ông ba? Là họ than nghèo, một bên trai hay gái tự xưng mình là giàu có, bạc nén vàng ô, nhà lầu cửa sắt, lập tức bên kia bèn tả cái cảnh nghèo của mình cho tới mức. Trai nghèo làm sao cưới được con gái nhà giàu, con gái nhà giàu một khi thương con trai nhà nghèo thì có dám cãi lĩnh cha mẹ chăng? Vợ nghèo, chồng sinh lòng phụ rẫy, cha mẹ già yếu, con gái làm sao xuất giá? Trả lời được là mình xứng danh thầy họ. Ông đây hồi đó có tiếng tăm là nhờ đặt ra nhiều câu mà không ai đối ổn thỏa. Chàng xa thiếp như cột xa kèo, cơm đói nghèo chẳng thấy giảng lai, lúc túng hụt không tiền không gạo. Chàng nói gạt em rằng dưỡng nuôi săn sóc, mấy thu chạy em bù lăn bù lóc, nay vợ gặp chồng, ôi lỡ khóc lỡ cười. Làm gái như ai, chứ làm gái như em, dầu một hột tấm mẳng không cho sai, dầu một sợi tóc mai không cho dời đổi. Em sợ trai như chàng ra khơi cùng anh em bạn, thấy người ta quần lãnh áo hàng, khăn bàn dọn bánh. Anh trở lộn về nhà thấy gái như em đây một người nghèo nàn cực khổ, mặc áo rách, đội cái nón rơm, anh không thương. Còn câu nữa, nghe luôn lần chót. Dẫm phận thiếp như thuyền kia không bánh, thân gì muốn lập thân mà ngại nặng gánh gia đình. Chàng ơi, tại cảnh gia đàn em có một ông cha già đành cởi hạt chầu tiên. Còn bà mẹ hiền như trái chín cây trên nhành, chờ khi ướm rụng. Chàng ơi, em ra đây gặp chàng em hỏi thiệt. Trai chàng tính cho em ở dậy, hay là em cất bước thượng trình tòng phu? Chàng ơi, tại cảnh gia đàn của em, mấy ống tre ngã siêu ngã tó, mấy tấm da cao rớt lên rớt xuống, ai ngó vào cũng chắc lưỡi lắc đầu, hỡi ôi cho phận thiếp. Anh kết nghĩa lương duyên với em tình chồng nghĩa vợ, Anh em bạn của anh đứng ngoài xa, miệng kêu tay ngoắc: "Bớ Tư ơi, người sao không khác chi chị Thoại Khanh thổ trước, khải đờn tầm bạn mà kết nghĩa ái ân làm gì?" Ông ba họ dứt câu, giọng già khàn khàn, nhưng còn đủ hơi để ngân dài: "Nghe buồn quá thầy ơi, nó đoán chừng, có lẽ ông bữa nay có tâm sự gì buồn thảm lắm. Mấy câu hò này mắc mỏ quá, phải là người có gia thất từng chịu bãi nổi ba chìm mới trả lời xong. Gặp bên gái ra như vậy, mình làm cách nào không ba?"
"Mình tạm diện lý này lý kia, cái thứ họ nghèo mà, họ qua họ lại.